đầu từ con số 0.
Praga là một thành phố rất đẹp. Điều kiện sinh hoạt cũng khá hơn. Nhưng tình cảm vợ chồng của Einstein cũng không thể khá hơn được. Miliwa không thích Praga. Lúc nào cô cũng nhớ và lưu luyến Zurich. Đối với Zurich, Einstein cũng rất lưu luyến. Hai vợ chồng đều xem Zurich như quê hương của mình. Lúc đó có nhiều trường Âu Châu, thậm chí trường Đại học Columbia của Mỹ cũng phát thiệp mời Einstein đến trường giảng dạy. Đến lúc này thì trường cũ của Einstein cũng muốn anh trở về nhà trường. Einstein, một thiên tài vật lý do chính trường này đào tạo ra, trở về trường để giảng dạy. Tuy thời gian ở Praga không lâu, nhưng Einstein đã rất nổi tiếng. Toàn thế giới đã biết đến tài năng của Einstein. Einstein biết rằng vợ mình rất muốn trở về Zurich, nên anh không muốn bỏ qua cơ hội này. Ông và vợ thương lượng với nhau. Einstein hỏi, "Em yêu, trở về Zurich, em nhất định sẽ không phản đối chứ?" Cô Miliwa nhìn chồng mình nói, "Đã biết rồi còn hỏi." Einstein cười rồi nói, "Tôi biết cô sẽ không phản đối. Về đến Zurich, nụ cười của cô sẽ tươi hơn, đương nhiên sức khỏe sẽ tốt hơn." Mùa thu năm 1912, Einstein lại trở về Zurich, trở về mái trường cũ trong Đại học Công nghiệp Liên bang Zurich. Anh phụ trách môn toán học vật lý, một môn học mới. Lần này trường Đại học Liên bang Zurich đã ký hợp đồng cộng tác với Einstein là 10 năm. 10 năm đó là một khoảng thời gian rất dài. Ở Zurich, Einstein có rất nhiều bạn. Trong đó người mong muốn ông trở về nhất là người bạn trung thành và thân thiết nhất của ông, là Gerosmann. Cuối cùng, hai người gặp được nhau, tai bắt mặt mừng. Gerosmann nói, "Tốt quá, anh trở về đây thật rất tốt. Tôi biết anh có một kế hoạch to lớn. Mai ra tôi có thể giúp anh làm một số việc." Einstein xúc động nói, "Đúng rồi, tôi biết anh là một giáo sư dạy toán rất giỏi của trường chúng ta. Giờ tôi đang cần sự giúp đỡ trên phương diện toán học. Anh đã biết rồi đây, kiến thức về toán anh giỏi hơn tôi rất nhiều." Gerosmann cười vui và nói, "Anh vẫn còn khiêm tốn như vậy." 12 năm về trước, Gerosmann thường giúp Einstein trốn giờ học toán. Đến lúc thi cử, quyển bút ký của Gerosmann đã giúp Einstein vượt qua các kỳ thi. Hiện giờ Einstein lại cần sự giúp đỡ của Gerosmann trên phương diện toán học. Đó là những lời nói thật của ông. Bất cứ một thiên tài nào đều không thể là người vạn năng. Trong một lĩnh vực khoa học mới, bất cứ một thiên tài nào cũng đều bắt đầu bằng con số 0. Lúc còn ở Praga, một nhà toán học từng nói với Einstein rằng, "Giáo sư, thuyết tương đối của ông là một công trình khoa học thiên tài. Tôi nghĩ ông chú ý thêm có một số khái niệm về hình học có thể rất cần thiết cho sự tính toán, chứng minh và làm tốt hơn. Nó có thể giúp ông khắc phục khó khăn và càng nghiên cứu sâu rộng hơn về thuyết tương đối." Những lời nói của nhà toán học, Einstein vẫn chưa quên. Ông đã suy nghĩ kỹ, cho rằng ông ấy nói rất đúng. Những lời nhắc nhở ấy không thể giải quyết được vấn đề căn bản, khái niệm về đường cong. Không chỉ vận dụng trên bề mặt và đường thẳng, mà phải vận dụng trên hình học không gian ba chiều và một chiều thời gian nữa. Nó cần đến những tư duy sâu sắc và rộng rãi về hình học và những phương pháp vận dụng của toán học. Trên phương diện toán học cũng phải được chuẩn bị một cách có hệ thống. Những thứ này đều phải có sự giúp đỡ của Gerosmann. Einstein nói một cách rất thành thật. "Đối với môn vật lý học, tôi thật sự đã bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí lúc còn học đại học. Vì môn vật lý học, tôi phải bỏ giờ toán. Lúc đó, những việc làm của tôi khiến giáo sư Minkowski rất bực tức, buồn phiền và không vui nữa." Gerosmann gật đầu nói, "Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Chúng ta hãy bắt đầu từ đầu thôi." Einstein nói tiếp, "Đúng rồi, cần phải bắt đầu lại từ đầu. sự việc ấy đã khiến tôi rất hối hận. Hiện giờ đến lúc tôi cần tiến sâu vào để nghiên cứu về thuyết tương đối. Những vấn đề toán học đã cản trở con đường đi của tôi rồi. Nó trở thành con kỳ đà cản mũi. Gerosman nói, không sao, chúng mình cùng nhau đuổi con kỳ đà cản mũi đó đi. Gerosman và Einstein thường hay tâm sự và bàn luận với nhau. Một khi gặp phải vấn đề trở ngại gì, hai người lại tìm cách khắc phục đối với những sự việc ấy. Einstein có lần hồi tưởng và nói, nếu tất cả hiệu quả của hệ thống gia tốc đều giống nhau, vậy thì hình học Ehrlich đều không thể thành lập. Nếu không dùng đến hình học mà chỉ dùng đến định luật vật lý, không khác nào muốn diễn đạt tư tưởng mà không dùng đến từ ngữ. Trước tiên chúng ta phải tìm từ ngữ mới có thể diễn đạt được tư tưởng của mình. Vậy ở đây chúng ta phải tìm cái gì? Vấn đề này bao lâu vẫn chưa được giải quyết. Đến năm 1912, đột nhiên tôi mới nhận thức được lý luận. Mặt cong của Gauss là then chốt mở ra cái bí mật này. Tôi nhận thức được ý nghĩa sâu rộng về hệ tọa độ mặt cong. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết Riemann đã dùng phương thức sâu sắc hơn để thâm nhập nghiên cứu. Tôi đột nhiên nhớ đến lúc còn đang học đại học, trong giáo trình môn hình học, trong đó có lý luận Gauss. Tôi nhận thức được cơ sở của hình học, bao hàm ý nghĩa vật lý nữa. Lúc tôi từ Prague trở về Zurich, người bạn thân của tôi, nhà toán học Gerosman, cũng ở Zurich. Qua sự giới thiệu của anh ấy, tôi đã quen biết ông Riemann. Vì thế tôi bèn hỏi ông ấy về vấn đề của tôi. Có thể thông qua lý luận Riemann để giải quyết hay không? Dưới sự ủng hộ và giúp đỡ của Gerosman và các bạn, sự nghiên cứu của Einstein đã sáng sủa hẳn lên. Năm 1913, Einstein và Gerosman cùng nhau hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học có tựa đề Đề cương về lý luận sức hút và thuyết tương đối nghĩa rộng. Sự hoàn thành của bài luận văn này đã bước đầu hình thành thuyết tương đối nghĩa rộng. Tuy nhiên, đã là hệ thống lý luận thì phải bổ sung hoàn thiện. Mùa hạ ở Thụy Sĩ có phong cảnh rất đẹp. Einstein nói với vợ, Miliwa, em là người rất mến mộ bà Marie Curie. Mỗi lần anh gặp bà ấy, bà đều gửi lời hỏi thăm em đó. Bà nói đàn bà mà học vật lý thì rất hiếm. Cô Miliwa thật sự rất khâm phục bà Marie Curie. Lúc cô còn đang học đại học, đã từng nghe kể về bà. Cô hỏi Einstein, có phải anh muốn mời bà ấy đến đây nghỉ hè chăng? Einstein gật đầu nói, đúng vậy, mời bà ta đến Thụy Sĩ, đến núi An du lịch, em xem có được không? Miliwa hoàn toàn đồng ý và nói, ý kiến này rất tốt. Chẳng phải là mùa xuân vừa rồi chúng mình đến Pháp, bà cũng rất nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho chúng mình hay sao? Chúng mình cũng nên mời bà ấy đến đây chơi một chuyến đi. Bà Marie Curie đi cùng hai cô con gái của bà đến Thụy Sĩ. Cô Miliwa hỏi bà Marie Curie, bà có thích leo núi không? Bà Marie Curie cười và nói, đương nhiên tôi biết, nhưng không biết sức khỏe của tôi như thế nào. Miliwa nói, vậy thì đi kiểm tra sức khỏe xem. Einstein dùng tay chỉ vào hai đứa con trai của mình và nói, không sao, đừng sợ, có hai con gấu con này bảo vệ cho bà rồi. Câu nói của Einstein đã khiến cả nhà cười lên. Vì lúc đó hai con gấu con ấy đang đi đến ôm lấy bà, đang làm thân với bà. Mọi người đều chuẩn bị. Sáng hôm sau xuất phát. Những ngọn đồi cao và những khe nước suối tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp, khiến mọi người cảm thấy sảng khoái, dễ chịu. Hai gia đình lúc thì nói tiếng Đức, lúc thì nói tiếng Pháp. Hồi thì vui đùa, hồi thì ca hát, vô cùng vui vẻ. Sau cùng các đứa trẻ và Miliwa đã dẫn đi trước. Còn Einstein và bà Marie Curie vừa đi, vừa bàn luận thuyết tương đối và những vấn đề liên quan đến chất phóng xạ một cách say mê. Quên hết tất cả rừng núi, sông nước, quên luôn cả người nhà. Hai người đã bị bỏ lại một khoảng rất xa. Các đứa trẻ đứng trên đỉnh núi kêu to, cố lên, cố lên. Nghe tiếng kêu, bà Marie Curie nói, ôi xem này, chúng mình phải đuổi kịp họ rồi. Nhanh lên, hai chúng mình chạy đua nha. Einstein bước đến dìu bà Marie Curie và nói, không cần phải đua đâu, quan trọng là phải kiên trì. Có kiên trì, chúng mình sẽ đạt đến đích thôi. Có phải vậy không bà? Nói xong, hai người bước nhanh chân. Không lâu sau, hai người đã leo lên đến đỉnh núi. Einstein đứng nhìn xuống khe núi, không nói một lời. Dường như đang nghĩ đến một việc gì. Con gái của bà Marie Curie hỏi, ông ơi, ông đang nghĩ gì vậy? Einstein trả lời, ông rất muốn biết, nếu một cái thang máy từ trên cao rơi xuống, thì những người trong thang máy sẽ có cảm giác như thế nào? Các đứa trẻ cùng nhau cười ùa lên. Chúng cảm thấy lời nói đùa của Einstein rất thú vị. Có người nói, ôi, rất đáng sợ, sợ đến chết đi được. Lại có người nói, nếu mà tôi không biết nó đang rơi xuống, thì tôi sẽ không sợ. Bà Marie Curie cũng cười, trong lòng bà rất rõ. Đó chính là một vấn đề đang suy luận của thuyết tương đối, chứ không phải là lời nói đùa mà thôi.